Hồng Kông được xem là nơi có đường chân trời đẹp nhất thế giới. Với hơn 43 công trình kiến trúc cao trên 200 mét và 15 trong số này là những tòa nhà cao nhất thế giới. Năm 1990, một tòa nhà nổi tiếng của Ngân hàng Trung Quốc đã góp mặt vào đường chân trời đó. Thời điểm xây dựng tòa nhà này, kiến trúc sư người Mỹ Ming Peng đã phải chịu áp lực khi công trình này bị đặt lên bàn cân so sánh với tòa nhà của ngân hàng HSBC đang được xây dựng ngay bên cạnh. Kinh phí xây dựng của tòa nhà ngân hàng Trung Quốc là 130 triệu đô. Đây là một con số không hề nhỏ trong giai đoạn Trung Quốc chưa là một siêu cường như bây giờ. Trong khi đó, kinh phí xây dựng của tòa HSBC là 688 triệu đô theo tỷ giá vào năm 1985 với mong muốn tạo nên tòa nhà ngân hàng lớn nhất thế giới. Pei đã mau chóng nhận ra tòa nhà mình chịu trách nhiệm sẽ nằm ngoài đường bay nên không cần phải giới hạn về chiều cao như những tòa nhà nằm ở phía Bắc. Thế là ông quyết định xây dựng một công trình thật cao để có thể nhìn xuống những tòa nhà danh giá bậc nhất Hồng Kông đang nằm bên dưới. Bản thiết kế này ngay từ đầu đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Các bậc thầy phong thủy cho rằng hình dáng tháp nhọn của nó giống như một con dao đang chuẩn bị đâm vào các tòa nhà lân cận. Ngay khi tòa tháp Ngân hàng Trung Quốc đi vào hoạt động, cổ phiếu của HSBC, ngân hàng thuộc tòa nhà bên cạnh, đã lập tức giảm sâu. Hai doanh nghiệp khác ở gần đó cũng nộp đơn xin phá sản. Những doanh nghiệp này đều cho rằng chính thiết kế thảm họa của tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc đã gây nên cơ sự này. Phần cạnh sắc nhọn của tòa nhà đã vi phạm các nguyên tắc phong thủy, được cho là cắt ngang vận may của đường chân trời. Theo The Insider, các kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới đều đưa ra những quyết định quan trọng trong thiết kế dựa trên các nguyên tắc về phong thủy. Vậy phong thủy là gì? Cuộc sống của chúng ta có thật sự bị ảnh hưởng nếu không tuân thủ những nguyên tắc phong thủy hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, hãy cùng tôi tìm hiểu về khái niệm phong thủy. Theo National Geographic, phong thủy là một bộ môn nghệ thuật cổ xưa của người Trung Quốc, nghiên cứu cách bố trí đồ đạc, không gian sống, làm sao để phù hợp với thiên nhiên, tạo ra sự thăng hoa và hòa hợp. Không chỉ ở Trung Quốc, các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có các biến thể riêng về phong thủy để tạo nên sự hài hòa với môi trường xung quanh. Nơi nào có phong thủy tốt sẽ thu hút được sự thịnh vượng và may mắn. Theo tác giả Yongfeng Yang, trong bài viết Phong thủy là khoa học hay mê tín dị đoan đăng trên tạp chí Building and Environment, về cơ bản, phong thủy được vận dụng dựa trên những yếu tố sau. Thứ nhất là học thuyết âm dương ngũ hành. Phong thủy tìm cách sắp xếp các đồ vật và công trình với các trường lực âm dương để cân bằng năng lượng cho con người. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Liên quan đến các sự vật thuộc môi trường sống. Đối với một căn phòng, tùy theo mệnh của gia chủ được tính dựa trên năm sinh, người ta có thể cân nhắc sử dụng các vật phẩm trang trí để tăng cường các yếu tố thuộc ngũ hành. Ví dụ, các nội thất có hoa văn lượn sóng, tựa như nước, sẽ đại diện cho yếu tố thủy. Các đồ dùng kim loại hoặc vật dụng có màu trắng sẽ đại diện cho yếu tố kim. Màu đỏ hay các vật dụng có hình tam giác chính là hiện thân của yếu tố hỏa. Người ta quan niệm hỏa mang lại sự tích cực, ấm áp và thăng hoa. Cũng từ đó, người ta liên hệ hỏa với đam mê cháy bỏng của con người. Thêm các chi tiết đại diện cho hỏa sẽ gợi gợi được đam mê của gia chủ, cũng như tạo thêm nhiệt cho không gian sống. Với yếu tố mộc, người ta quan niệm nó đại diện cho sức sống và sự phát triển mạnh mẽ. Vì thế, cây chính là mộc trong cuộc sống. Cuối cùng là thổ, đại diện cho sự ổn định. Hiện thân của yếu tố này sẽ là những vật có hình vuông hoặc mang màu vàng, nâu. Còn một trụ cột khác trong phong thủy nữa gọi là khí, tức là khí. Đây là luồng năng lượng tồn tại trong môi trường xung quanh chúng ta. Điều chỉnh khí trong không gian sống có thể tạo ra sự cân bằng, hài hòa và ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của mỗi người. Đây là dòng chảy của năng lượng tích cực và tiêu cực. Vai trò phong thủy là nó tìm cách dung hòa và thu hút năng lượng tích cực. Chúng ta có thể nhìn thấy ứng dụng về khí trong các thiết kế tòa nhà đến từ Hồng Kông. Giữa các tòa nhà này thường có một lỗ hổng lớn, rộng khoảng 16cm, cao 24m và chiếm 8 tầng nhà, được gọi là Long Môn. Người Hồng Kông quan niệm rồng sẽ trú ngụ ở trên núi và hàng ngày sẽ xuống biển để uống nước. Lỗ hổng giữa tòa nhà sẽ cho phép rồng bay qua, giúp con người nhận được vận khí may mắn từ loài vật này. Trong phong thủy, để xem được khí, người ta cần đến sự hỗ trợ của bát quái. Vậy bát quái nghĩa là gì? Bát quái hiểu chung là một công cụ cơ bản được sử dụng trong phong thủy để vạch ra và phân tích năng lượng hay khí trong một không gian. Một bảng bát quái được chia làm 8 phần. Mỗi phần của bát quái được liên kết với một yếu tố và màu sắc và khía cạnh cụ thể của cuộc sống. Bằng cách phủ bản đồ bát quái lên một địa điểm cụ thể, thầy phong thủy sẽ có thể điều chỉnh để cân bằng hoặc tăng cường năng lượng tích cực ở các khu vực đó. Không chỉ ở Trung Quốc hay các nước châu Á, phong thủy còn được áp dụng rất nhiều trong công trình trên thế giới, mà công viên trung tâm New York là một ví dụ. Theo thầy phong thủy, sự di chuyển của một năng lượng lớn xung quanh các khu vực này kết hợp với vòi phun nước ngay vòng xoay của công viên sẽ tạo thành một xoáy nước. Đây được xem là một thảm họa trong phong thủy, bởi vì sự giàu có nhiều khả năng sẽ bị hút vào dòng chảy hối hả của nước và lượng người di chuyển tấp nập. Một trong những doanh nghiệp lo ngại về điều này là khách sạn Trump International của cựu tổng thống Donald Trump nằm gần khu vực vòng xoay. Nhà phong thủy nổi tiếng Phun Yin và cha cô, ông Tin Chun, đã đưa ra giải pháp cho Trump là thêm một quả địa cầu Columbus vào chính giữa vòng xoay. Quả cầu này sẽ làm gián đoạn dòng chảy khi mọi người dừng lại và tụ tập quanh nó. Mục đích của nó là ngăn không cho khu vực dòng xoay hút tất cả của cải và cơ hội tiềm năng. Rất nhiều người tin rằng chính quả cầu phong thủy này đã khiến việc kinh doanh của khách sạn Trump thuận buồm xuôi gió. Năm 2019, khách sạn Trump International được độc giả tạp chí Luxury Lifestyle bình chọn là khách sạn tốt nhất thế giới. Sau khi Trump mời thầy phong thủy tham vấn cho công việc kinh doanh của mình, số lượng cơ sở kinh doanh phong thủy ở thành phố New York đã tăng từ 2 lên 65. Trở lại câu chuyện của Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc và HSBC mà tôi vừa đề cập ban nãy. Đối diện với việc cổ phiếu sụt giảm, ban lãnh đạo HSBC ngay lập tức đã mời về các thầy phong thủy giỏi nhất Hồng Kông để cải thiện tình hình. Sau quá trình xem xét kỹ càng, chuyên gia phong thủy cho rằng cần phải xây dựng trên sân thượng của tòa HSBC hai khẩu đại pháo và nòng pháo hướng thẳng về phía trụ sở Ngân hàng Trung Quốc để chống lại vận xui. Ngay sau đó, giá cổ phiếu của HSBC đã bắt đầu hồi phục. Một trường hợp khác cũng cho thấy sức mạnh của phong thủy, đó là câu chuyện về núi Baekdu của Triều Tiên. Người dân nơi đây tin rằng nguồn năng lượng chảy qua đất nước của họ bắt nguồn từ núi Baekdu thuộc khu vực biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc ngày nay. Nguồn năng lượng này tạo nên sự thống nhất và sức sống cho dân tộc. Khi người Nhật xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên trong chiến tranh thế giới thứ hai, họ đã đóng những chiếc cọc sắt khổng lồ ở khu vực nông thôn của Triều Tiên nhằm làm suy yếu năng lượng và sức sống của người dân. Chiến tranh kết thúc, người Nhật từ chối tiết lộ họ đã đóng cọc ở những nơi nào. Sau này, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã thường khuyến khích công dân tham gia hoạt động leo núi để thư giãn. Những chiếc cọc trong chiến tranh cũng được tìm thấy từ đây. Một số người Hàn vẫn có cảm giác khó chịu tại một số khu vực mà người ta nghi ngờ những cọc sắt vẫn còn tồn tại. Nhưng sự chính xác của phong thủy thực chất đến từ đâu? Phong thủy thực chất là dựa trên sự chiêm nghiệm và đúc kết của người xưa thông qua sự vật và hiện tượng. Ở một số khía cạnh, quy tắc của nó rất đơn giản và gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Theo Hiệp hội Skeptics, chuyên điều tra về các tuyên bố giả khoa học và siêu nhiên, các nguyên tắc của phong thủy là khá hợp lý và nhiều lời dạy của phong thủy thực ra là một lẽ thường tình. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào bát quái công cụ được sử dụng để thực hành phong thủy, sẽ thấy rằng yếu tố của phương Nam là lửa. Phía Nam của tòa nhà luôn nhận được ánh sáng mặt trời mạnh nhất. Yếu tố của phương Bắc trên bát quái là nước. Ở phía Bắc của tòa nhà thường lạnh và tối, giống như nước vậy. Tác giả bài viết còn cho biết mình thường xuyên phải dọn rêu trước hiên nhà vì được xây theo hướng Bắc. Ngoài ra, yếu tố khác có phần khiến phong thủy trở nên đáng tin hơn với nhiều người, đó là dòng năng lượng khí hay là khí. Dưới góc nhìn khoa học ngày nay thì dòng năng lượng ấy chính là các tần số. Nhà vật lý người Đức nổi tiếng Winfried Schumann đã phát hiện ra rằng trái đất tự tạo ra tần số cộng hưởng là 7.83 Hz. Đây là một khám phá đáng chú ý vì tần số sóng alpha được tìm thấy trong não người cũng là 7.83 Hz. Điều này đồng nghĩa với việc tần số trái đất có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và điều chỉnh sức khỏe của chúng ta. Năm 1964, nhà khoa học người Đức Roger Weaver đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ. Ông và nhóm nghiên cứu đã xây dựng một bong ke để các tình nguyện viên cư trú trong các khoảng thời gian khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi tần số của bề mặt trái đất. Khi không có năng lượng này, các đối tượng tham gia bắt đầu cảm thấy đau đầu, chu kỳ giấc ngủ cũng bắt đầu bị gián đoạn. Sau đó, Roger điều chỉnh tần số trong bong ke ở mức 7.83 mà không để những người tham gia hay biết. Ngay lập tức, họ cải thiện được chứng đau đầu do lo lắng và mất ngủ. Người Trung Quốc và Ai Cập cổ đại đã thấu hiểu những điều này từ rất lâu trước khi chúng ta giải thích được chúng theo góc nhìn khoa học ngày nay. Về bản chất, tần số tự nhiên của hành tinh chúng ta đã chứng minh một điều là năng lượng con người cần phải hài hòa với môi trường. Vì thế, nhiệm vụ của phong thủy chính là điều chỉnh và sắp xếp mọi thứ để tạo ra nguồn năng lượng phù hợp. Nhà cảm xạ Hamish Miller đã chia sẻ rằng
người Trung Quốc đã biết về năng lượng trái đất và gọi nó là phong thủy trong suốt 4.000 năm. Nhưng tôi không chắc về việc thực hành phong thủy có chuyển giao tốt giữa các nền văn hóa hay không.
Tiếp theo, sự hợp lý của phong thủy có liên quan đến một yếu tố mang tên là đường lây. Đây là thuật ngữ được phát triển vào đầu thế kỷ 20 bởi Alfred Watkins, một nhà khảo cổ học tự do. Năm 1921, Hugh Watkins ở Herefordshire, Anh, ông nhận thấy rằng nhiều địa điểm cổ xưa, chẳng hạn như những tảng đá dựng đứng ở thời tiền sử, gò chôn cất và pháo đài trên đỉnh đồi, dường như tạo thành những đường thẳng khi được kết nối trên bản đồ. Watkins đã đề xuất ý tưởng rằng những đường thẳng này là đại diện cho các tuyến đường thương mại cổ xưa. Các con đường nghi lễ hoặc thậm chí là sự sắp xếp liên quan đến các sự kiện thiên thể. Ông tin rằng những đường lây này được người cổ đại cố ý tạo ra như một cách để điều hướng cảnh quan và thiết lập các kết nối quan trọng giữa các địa điểm lại với nhau. Như vậy, đường lây được xem là đường thẳng vô hình nối giữa các công trình lịch sử và địa danh nổi bật. Các đường lây chạy chéo khắp địa cầu, giống như các đường vĩ độ và kinh độ, được điểm xuyết bằng các di tích và địa hình tự nhiên. Khi nền khảo cổ học ở Anh nở rộ vào khoảng năm 1940, thì đường lây mới lại được đưa ra bàn luận và công nhận. Theo nhà khảo cổ học Matthew Johnsons, đường lây được coi là đường sức mạnh, có ý nghĩa linh thiêng và sở hữu quyền lực huyền bí của tổ tiên truyền lại cho hậu thế. Điều này đặt ra câu hỏi, phải chăng người xưa đã nhận thức được vị trí của dòng năng lượng tốt khi chọn nơi để xây dựng địa điểm linh thiêng? Người Maya và người Inca cổ đại ở Nam Mỹ đã sắp xếp các di tích của họ dọc theo các con đường năng lượng. Họ gọi những con đường vô hình này là Segway. Tương tự, người Trung Quốc cổ đại gọi các dòng chảy này là Lung Mei. Nhiệm vụ của các bậc thầy phong thủy là xác định vị trí của những con đường này để tận dụng năng lượng tốt và khuếch tán năng lượng xấu bằng cách làm chủ khả năng sắp xếp và định hướng. Dòng năng lượng có thể được cân bằng để con người gặp nhiều may mắn. Không thể phủ nhận, phong thủy đã có tầm ảnh hưởng và vai trò nhất định. Tại Hồng Kông, thậm chí người ta còn ví von số lượng thầy phong thủy ở đây còn nhiều hơn cả luật sư. Tuy nhiên, bộ môn xuất phát từ Trung Hoa này cũng gây nên nhiều tranh cãi. Không ít người cho rằng phong thủy thực tế là một phong tục mê tín dị đoan. Theo thời gian, phong thủy dần được cá nhân hóa thông qua các món đồ trang sức, các loại đá phong thủy. Nhiều người sử dụng các đồ vật này chỉ vì tin rằng nó có thể mang lại may mắn, tài lộc, tình duyên cho mình. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đã khẳng định những loại trang sức này hoàn toàn không có giá trị phong thủy. Yo Yap, bậc thầy phong thủy sở hữu kênh YouTube với hơn 2 triệu người đăng ký đã chia sẻ.
Now I know many of you are skeptical about buying items to boost your own luck.
Bây giờ tôi biết nhiều người đang nghi ngờ về việc mua các vật phẩm để tăng vận may của chính mình. Tôi có một tin cần thông báo cho bạn là không cần mua đồ vật hay đồ trang sức nào để tăng cường năng lượng vì năng lượng phong thủy bắt đầu từ xung quanh bạn.
Trong bài viết Phong thủy, khoa học hay ngụy khoa học được đăng tải trên website của Đại học Ohio, nhóm tác giả nhấn mạnh rằng đến hiện tại thật khó để xác định liệu rằng phong thủy có phải lĩnh vực khoa học hay không. Đồng ý rằng phong thủy là một hệ thống lý thuyết phức tạp, đã được chứng minh và thực hành. Tuy nhiên, trong khá nhiều trường hợp, phong thủy cho thấy nó không hoàn toàn chính xác. Trong ngũ hành có ngũ hành tương sinh, bao gồm mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Có nhiều lời lý giải khác nhau cho những quy luật này. Trong số đó, dân gian có lưu truyền câu chuyện kim sinh thủy được cho là bắt đầu từ việc người xưa đêm đêm khát nước, vô tình cắm gươm vào miệng bát, thì hôm sau ngủ dậy đã thấy bát có nước. Cũng từ đó mà họ tin rằng kim loại sẽ tạo ra nước. Nhưng ngày nay, chúng ta dễ dàng giải thích cho hiện tượng này. Hơi nước dễ tập trung ở kim loại, đặc biệt vào những đêm lạnh giá. Mặc dù phong thủy được áp dụng trong rất nhiều công trình kiến trúc ở Singapore, nhưng chính phủ Lý Quang Diệu không tin vào bộ môn này. Ông thậm chí còn gọi phong thủy là rác rưởi. Trong cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1977, chính quyền Mao Trạch Đông cũng xem phong thủy là một trong những tập tục cũ kỹ, cần phải loại bỏ. Trước đó, từ năm 1915, giai đoạn hỗn loạn về chính trị và ý thức hệ sau sự sụp đổ của triều Mãn Thanh cùng với sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc, phong thủy cũng bị cho là mê tín. Theo Trần Độc Tú, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà phong thủy đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết khoa học của người dân để khiến họ tin vào thuyết âm dương, thuyết phong thủy. Các thầy phong thủy thường đưa ra các giả thuyết được chứng minh bằng các quan sát thực tế để hỗ trợ cho ý tưởng của mình. Nếu không phải là những suy luận cá nhân, rất khó để tìm được tài liệu nào lý giải thỏa đáng cho việc một quả cầu có thể ngăn chặn xoáy nước, cuốn đi tài lộc, những chiếc cọc có thể làm giảm lượng khí của một quốc gia, hay chỉ cần hai pháo đài để chĩa về tòa nhà đối thủ thì có thể tiêu diệt được vận xui. Tất cả những điều này hoàn toàn là suy đoán. Quả cầu, chiếc cọc hay pháo đài đều do chính con người tạo ra và sử dụng cho những mục đích nhất định. Nó không phải là quy ước của tự nhiên. Thậm chí, mỗi người còn có thể diễn giải những hiện tượng này theo những cách khác nhau. Vì thế, sau một thời gian phát triển, có rất nhiều trường phái phong thủy mâu thuẫn với nhau. Ngày nay, nhiều người có thể tự xưng họ là bậc thầy của một trường phái phong thủy mà chưa ai biết và kiếm tiền từ dịch vụ được cho là có thể thay đổi vận mệnh con người này. Sự chính xác của phong thủy càng trở nên vô chừng và rất khó kiểm chứng. Trở lại với trường hợp của khách sạn Trump International New York, ngay từ đầu, quả cầu nổi tiếng Columbus đã được xây dựng cùng lúc với khách sạn. Vì thế, chúng ta không thể xác nhận được việc khách sạn làm ăn thuận lợi là do quả cầu đã đặt đúng nơi. Mặt khác, sự xuất hiện của quả cầu có thể đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ có xu hướng dừng lại để chụp ảnh hay đến tham quan và từ đó mang lại một lượng khách hàng tiềm năng cho khách sạn. Lúc này, phong thủy vô tình trở thành một chiến lược kinh doanh. Tiếp tục với câu chuyện của HSBC, các nhà phong thủy đã xác định được việc xây pháo đài nhằm tránh những nguồn năng lượng tiêu cực vận lên tòa nhà. Giả sử, nếu là một thầy phong thủy khác, họ có thể chọn pháo đài hay không? Chuyện này hoàn toàn có thể lý giải dưới góc nhìn khác. Như tôi đã nói, Hồng Kông là một xứ sở mà người dân rất xem trọng phong thủy. Ở thời điểm đó, khi HSBC thông báo về phương án phong thủy chống lại vận xui, các phương tiện truyền thông và tâm lý nhà đầu tư cũng đã thay đổi, dẫn đến cổ phiếu cũng khởi sắc trở lại. Nhưng sau những tranh cãi, con người vẫn có xu hướng tìm đến phong thủy trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời họ. Trong bài viết Phong thủy là khoa học hay mê tín dị đoan, tác giả cho biết các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm về mối quan hệ giữa phong thủy và sự thoải mái trong tâm sinh lý của con người. Trong quá trình thí nghiệm, người tham gia được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR trong hai không gian. Một phòng được bố trí theo phong thủy, phòng còn lại thì không. Kết quả cho thấy, dù không hề biết trước, người tham gia vẫn cảm thấy thoải mái và tâm trạng cũng tích cực hơn khi trải nghiệm căn phòng được bố trí theo phong thủy. Chắc chắn, bản thân chúng ta đều nhận thức sự thành công, thịnh vượng trong cuộc sống là kết quả của nhiều yếu tố, chứ không thể dựa hết vào phong thủy. Nhưng điều ta cần chính là cảm giác yên tâm trước khi bắt đầu kế hoạch quan trọng. Khi các nhà đầu tư bỏ tiền để xây dựng một dự án hàng trăm tỷ đô, họ sẽ bỏ tiền cho phong thủy ngay từ đầu để có thêm sự yên tâm. Marina Bay Sands, một trong những biểu tượng của Singapore, được xây dựng vào năm 2010 với kinh phí 5,7 tỷ đô. Và ngay từ đầu, vị trí và cách xây dựng của nó đều đã được xem xét và tính toán dựa trên phong thủy. Suy cho cùng, việc tham khảo phong thủy trước khi thực hiện một công trình nào đó đơn giản là một cách con người mưu cầu sự thuận lợi và bình an trong tương lai một cách chắc chắn hơn mà thôi. Có thể đây hoàn toàn là một biện pháp tâm lý chứ không có giá trị thực tiễn. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Liệu phong thủy có thực sự có tác dụng hay không? Podcast giải mã tuần này xin được kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối thứ năm tuần sau.